Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 9 tháng 2 năm 2016, mồng 2 Tết Bính Thân, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và bài thời sự nói về ý nguyện truyền giáo của Đức Thánh Cha Francisco trong tháng 2 năm 2016. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Thái sơn cao xa, là biển đông bao la, như một rừng hoa ngát hương cả bốn mùa. Ôi tình mẹ cha nói lên tình Chúa. Đời chúng con niên vui hân hoan, nhờ mẹ cha gian nan lo toan. Trong giọt mồ hôi có vương cả máu hồng, luôn dạy lòng con biết không mặn nồng. Xin chắp bàn tay, xin hát lời ca, tiếng tha xin trời giúp cho mẹ cha. Sáng mai ước nguyện và với yêu phiền, trăm năm mai được bình yên.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca chương 1 từ câu 67 đến câu 75. Bấy giờ ông Gia-ca-ri-a, người cha của Gioan, được đầy thánh thần liền nói tiên tri rằng: Chúc tùng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel đã viếng thăm cứu chuộc do người. Từ dòng dõi trung thần David, người đã cho xuất hiện vì cứu tinh quyền thế để giúp ta. Như người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa từ ngàn xưa rằng, sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét, sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước. Chúa đã thề với tổ phụ Abraham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan người mà phụng thờ người suốt cả đời ta. Quý vị và các bạn thân mến, tại bang New Jersey bên Hoa Kỳ, một bà mẹ 78 tuổi bị đứa con trai kiện vì bà không có tiền trả công cho anh ta trong việc sửa xe của bà. Để trả lời đơn của người con trai kiện mình, bà đã viết: Nguyên cáo mắc nợ bị cáo 40 năm phục dịch của một người mẹ, một người giữ em, một người giúp việc nhà, một nhà tâm lý để cố vấn khuyên bảo. Tất cả những dịch vụ trên nguyên cáo đã không trả tiền cho bị cáo. Bà mẹ viết tiếp: Như một người mẹ, nếu luật pháp cho phép, thì tôi sẽ công khai đánh con tôi, những roi vọt cần thiết cho nó mà tôi đã không dành cho nó lúc nó còn bé. Nếu pháp luật không cho phép mẹ đánh con, thì xin tòa hãy cử một nhân viên ngành tư pháp đánh đòn để sửa trị con tôi. Quả thật, có người ngày nay đang sống trong bầu khí hưởng thụ, chuộng cái có lợi, có ích, cái gì có lợi thì xài, cái gì không có lợi thì bỏ đi, vứt vào sọt rác. Thái độ hưởng thụ và duy lợi này thường được áp dụng trong sản xuất kinh doanh và buôn bán, nhưng từ từ nó lại được áp dụng cả trong cách đối xử với cha mẹ, ông bà, là những đấng sinh thành nên mình. Khi cha mẹ còn trẻ, còn sức khỏe, thì con cái cậy dựa. Nhưng đến khi cha mẹ già cả, không giúp được gì nữa, thì con cái lại thường thờ ơ, hắc hủi, bất hiếu. Người ta nói, cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, nhưng con nuôi mẹ thì tính tháng tính ngày là vậy. Mặc dù vậy, trong truyền thống dân tộc Việt Nam, những ngày Tết còn giữ được nét văn hóa của lòng biết ơn, đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục. Hầu hết người dân Việt nào, giàu tha phương cầu thực ở đâu, hoặc làm ăn buôn bán xa nhà, cho dẫu thành công hay thất bại, đến ngày Tết, mọi người đều cố gắng tìm về quê cha đất tổ để đoàn tụ với gia đình, với bà con láng giềng. Về đoàn tụ với gia đình, trước hết là để thắp nén hương, để tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên đã khuất, và xin rước ông bà tổ tiên về ăn Tết với đàn con cháu, và cũng để xin ông bà tổ tiên phù hộ cho đàn con cháu trong năm mới được mạnh khỏe và làm ăn tấn tới. Sau đó để sum họp bên cha, bên mẹ, bên anh chị em để nối kết lại mối dây ruột thịt trong gia đình. Đây là nét đẹp của văn hóa người Việt Nam trong những ngày Tết. Chính vì thế, Giáo hội Việt Nam đã dành ngày mùng 2 Tết để cầu cho ông bà tổ tiên và nhắc nhở đàn con cháu sống hiếu thảo với đấng sinh thành. Con người có cố có ông, như cây có cội, như sông có nguồn. Không có ông bà tổ tiên thì không có ta. Không ai được quên công ơn lớn lao đó. Ai mà phụ nghĩa quên công, thì đeo trăm cánh hoa hồng cũng chẳng thơm. Quả thật, đạo hiếu không chỉ là truyền thống của dân tộc Việt Nam, nhưng sâu xa hơn, đó là thánh ý của Thiên Chúa được thể hiện qua điều răn thứ 4, thảo kính cha mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, không có gì làm cha mẹ buồn lòng hơn khi thấy những đứa con bất hiếu vô ơn. Và cũng không có gì làm vui lòng cha mẹ hơn khi thấy những đứa con sống có hiếu và yêu thương nhau. Mỗi mùa xuân sang thì ngày cha mẹ rời xa chúng ta cũng càng gần. Nhưng cha mẹ sẽ rời chúng ta trong tâm trạng nào đây? Có những người cha, người mẹ đã phải ngậm ngùi ra đi trong sự lo âu, buồn phiền và thất vọng vì vẫn còn thấy đời sống hư hỏng của những đứa con. Nhưng cũng có những người cha, người mẹ bình thản ra đi trong tâm trạng bình an, hạnh phúc vì đời sống tốt đẹp và hiếu thảo của những đứa con của mình. Trong năm mới này, xin Chúa giúp cho mọi người chúng ta biết sống sao để cho cha mẹ an lòng và không còn phải lo lắng buồn phiền vì đời sống của chúng ta nữa. Amen.
Rồi lớn lên con vào đời gặp biết bao nhiêu người thương. Dù có ai hy sinh cho con, dù được ai cho mâm cơm ngon, đi gần về xa thấy đâu một mái nhà như nhà mẹ cha thiết tha từ ấy. Rồi lớn lên con xây non cao, vượt biển khơi bay lên trăng sao. Khi về nhà xưa với cha và với mẹ vẫn là trẻ thơ bé như ngày nào. Xin cho con tay xin hát lời ca, thiết tha xin trời giúp cho mẹ cha. Sáng mai ước nguyện và với điều phiền trong năm mai đứng bình yên. Xin cho bàn tay xin hát lời ca, thiết tha xin trời giúp cho mẹ cha. Sáng mai ước nguyện và với điều phiền trong năm mai đứng bình yên.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ gặp Thượng phụ Chính thống Nga tại Cuba. Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng phụ Kirin đệ nhất, giáo chủ Chính thống Nga, sẽ gặp nhau tại Cuba vào ngày 12 tháng 2 tới đây. Sự kiện này đánh dấu một chặng đường quan trọng nhằm thực hiện mong ước của Đức Gioan Phaolô thứ hai và Đức Benedicto thứ 16, hai vị tiền nhiệm của Đức Thánh Cha Francisco. Bản thông cáo của Tòa Thánh và Tòa Thượng phụ Moscow cùng công bố ngày 5 tháng 2 vừa qua viết như sau. Tòa Thánh và Tòa Thượng phụ Moscow vui mừng thông báo, nhờ ơn Chúa, Đức Thánh Cha Francisco và Đức Giáo chủ Kirin, Thượng phụ Moscow và toàn Nga sẽ cùng nhau hội kiến ngày 12 tháng 2 năm 2016. Hai vị sẽ gặp nhau tại Cuba, nơi Đức Giáo Hoàng dừng chân trên đường Tông Du Mexico và là nơi Đức Thượng phụ Kirin sẽ viếng thăm chính thức. Hai vị sẽ hội kiến riêng tại phi trường quốc tế José Martí ở La Habana, đồng thời sẽ ký tuyên bố chung khi kết thúc cuộc hội kiến. Cuộc gặp gỡ này của hai vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Nga đã được chuẩn bị từ lâu, sẽ là cuộc hội kiến đầu tiên trong lịch sử, đồng thời đánh dấu một chặng đường quan trọng trong quan hệ giữa hai giáo hội. Tòa Thánh và Tòa Thượng phụ Moscow mong rằng sự kiện này cũng là dấu chỉ hy vọng cho mọi người thiện chí. Hai giáo hội mời gọi mọi Kitô hữu thành tâm cầu xin Chúa chúc lành và ban cho cuộc gặp gỡ này đạt kết quả tốt đẹp. Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cho biết cuộc hội kiến sẽ diễn ra trong khoảng 2 giờ. Đức Thánh Cha Francisco và Giáo chủ Kirin sẽ phát biểu sau khi ký tuyên bố chung. Hiện diện trong buổi ký tuyên bố chung về phía Giáo hội Công giáo có Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh và Hiệp nhất các Kitô hữu, còn về phía Giáo hội Chính thống Nga có Tổng giám mục Hilarion, phụ trách quan hệ đối ngoại của Tòa Thượng phụ Moscow, người đã từng được Đức Thánh Cha tiếp kiến nhiều lần tại Vatican. Sau thông báo về việc Đức Thánh Cha Francisco sẽ tham dự lễ kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Martin Luther được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 tại Thụy Điển, thì việc thông báo cuộc gặp vị giáo chủ chính thống toàn Nga của Đức Thánh Cha Francisco càng khẳng định mong muốn thúc đẩy tiến trình hòa giải giữa các Kitô hữu của Ngài. Nếu Tòa Thượng phụ Constantinopolis nhận được vinh dự là ngay tòa tối cao của Giáo hội Chính thống, thì xét về số lượng tín hữu, Tòa Thượng phụ Moscow lại chiếm đến 2/3 số tín hữu chính thống giáo trên toàn thế giới. Quả thật, Giáo hội Chính thống giáo Nga có 130 triệu tín hữu so với 1,2 tỷ tín hữu Công giáo. Giáo hội Chính thống giáo đã trải qua giai đoạn phục hồi quan trọng tại Nga sau sự sụp đổ của hệ thống Xô Viết, với việc thành lập hoặc tái lập hàng ngàn giáo xứ và tu viện. Nhưng trong thực tế, thái độ nguội lạnh và chủ nghĩa vô thần vẫn còn ăn sâu trong đầu óc phần lớn người dân Nga. Khi được đài truyền hình Nga phỏng vấn, Tổng giám mục Hilarion cho biết, chính sự dấn thân của hai giáo hội trong cuộc đấu tranh chống việc bắt hại các Kitô hữu ở phía đông đã đưa đến sự cần thiết phải có cuộc gặp gỡ này, dù còn có những bất đồng về nhiều vấn đề khác, nhất là các vấn đề liên quan đến Ukraine. Tổng giám mục Hilarion nhiều lần đến Vatican, đặc biệt trong khuôn khổ Thượng Hội đồng về gia đình từ năm 2014 đến năm 2015, Ngài đã tham dự với tư cách là đại biểu anh em. Cũng cần ghi nhận, vị tiền nhiệm của Tổng giám mục Hilarion đảm trách trách nhiệm quan hệ đối ngoại của Tòa Thượng phụ Moscow thời Thượng phụ Alexis Đệ Nhị. Không ai khác hơn, Đức Thượng phụ Kirin hiện nay, chính Ngài đã thắt chặt mối quan hệ với Vatican, đặc biệt với Đức Benedicto thứ 16, vốn Ngài được tiếp xúc nhiều lần trước khi được bầu làm Thượng phụ Giáo chủ vào tháng Giêng năm 2009. Cuộc gặp gỡ vào ngày 12 tháng 2 sắp tới không phải là sự ứng biến. Shalom Bagdi khẳng định và cho biết khả năng diễn ra cuộc gặp gỡ này đã được nghiên cứu từ 2 năm qua. Cha nói, đây là hoàn cảnh thích hợp khi Đức Thánh Cha và Thượng Phụ Giáo Chủ sắp xếp chuyến công du cùng thời điểm và cùng khu vực Mỹ Latin, cho phép nhắm đến một cuộc gặp gỡ tại một nơi trung tính bên ngoài Âu Châu. Thật vậy, Thượng Phụ Giáo Chủ sẽ đến thăm Cuba. Tại đây, sự hiện diện của chính thống giáo có liên hệ đặc biệt với kiều bào Nga thời Cuba còn là đồng minh của Liên Xô. Chủ tịch nhà nước Cuba Raúl Castro, vị chủ nhà bất ngờ cho cuộc gặp gỡ quan trọng trong lịch sử Kitô giáo, sẽ đón tiếp Đức Thánh Cha khi máy bay của ngài đáp xuống đường băng của sân bay và sẽ có cuộc hội đàm ngắn với Đức Thánh Cha. Vì thế, đây sẽ là lần thứ 2 Đức Thánh Cha đến thăm Cuba sau chuyến tông du của ngài từ ngày 19 đến 22 tháng 9 năm 2015. Nhưng chuyến viếng thăm lần này sẽ chỉ diễn ra trong 3 tiếng đồng hồ, và Đức Thánh Cha sẽ không gặp các tín hữu công giáo Cuba, mặc dù Đức Hồng Y Ortega và Đức Tổng giám mục Giorgio Lingua cũng sẽ có mặt trên đường băng phi trường để chào đón Đức Thánh Cha. Ngày thứ Sáu, 12 tháng 2, máy bay của Đức Thánh Cha sẽ khởi hành từ Roma lúc 7 giờ 45 sáng, sớm hơn so với dự liệu là 12 giờ 30 trưa. Mặc dù có chặng dừng chân tại Cuba, nhưng lịch trình chuyến tông du Mexico của Đức Thánh Cha vẫn giữ nguyên như đã sắp xếp. Tin Brazil. Các giám mục Brazil khích lệ mọi người cố gắng đánh bại các bệnh tật mới. Ngày 4 tháng 2 vừa qua, Ủy ban Mục vụ của Hội đồng Giám mục Brazil đã ra thông cáo kêu gọi mọi thành phần xã hội không hốt hoảng, nhưng cùng nhau cố gắng đánh bại các bệnh tật mới. Trong những ngày vừa qua, loại muỗi Aedes aegypti truyền virus Zika và chikungunya đã khiến cho hàng ngàn trẻ em Brazil bị bệnh teo não. Và hiện nay dịch não nhỏ đang lan nhanh. Các giám mục Brazil kêu gọi cần thông tin tin tức liên quan đến căn bệnh này nhưng không được gây hoảng loạn. Ngoài ra, các vị cũng nhấn mạnh rằng tình trạng này không biện minh cho việc ủng hộ phá thai đối với những trường hợp não nhỏ như vài nhóm chủ trương và muốn đem vấn đề lên tòa thượng thẩm liên bang. Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS đã lên tiếng báo động việc virus Zika lan tràn. Cho tới nay, Brazil là quốc gia có nhiều trường hợp bệnh nhất. Năm 2015, đã có 3.530 trường hợp, và trong các ngày qua đã có 404 trường hợp trẻ em sinh ra có não nhỏ. Chính quyền đã huy động lực lượng quân đội để phun thuốc trừ muỗi. Một trường hợp mới được khám phá ra bên Hoa Kỳ cũng khiến cho Tổng thống Obama lên tiếng sẽ liên đới với Brazil để chống lại căn bệnh mới này. Tại Italia cũng có 9 trường hợp bị virus Zika. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng Trung Quốc cần phải hòa giải với lịch sử của mình. Lần đầu tiên, Đức Thánh Cha Francisco nhận trả lời phỏng vấn về Trung Quốc do tờ Asia Times, trụ sở tại Hồng Kông, ấn bản Anh ngữ, thực hiện và phát hành ngày 2 tháng 2 vừa qua. Cuộc phỏng vấn kéo dài một tiếng đồng hồ diễn ra tại Vatican ngày 28 tháng Giêng vừa qua, do Francesco Sisi, biên tập viên người Ý của tờ báo, đồng thời là nhà nghiên cứu tại Trường Đại học Nhân dân Trung Hoa, Bắc Kinh, thực hiện. Trả lời phỏng vấn, Đức Thánh Cha Francisco đã điểm qua nhiều chủ đề, ít nhiều đều liên quan đến Trung Quốc. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha cũng đã gửi lời chúc mừng Tết Nguyên Đán đến Chủ tịch Tập Cận Bình và nhân dân Trung Hoa và bày tỏ mong ước mọi người Trung Hoa sẽ không bao giờ đánh mất ý thức mang tính lịch sử của mình là một dân tộc lớn với một lịch sử minh triết vĩ đại và mong đất nước này có nhiều đóng góp cho thế giới. Cuối cùng, ngài hy vọng mọi người Trung Hoa tiếp tục phát triển nhằm giúp sức và cộng tác với tất cả những ai đang gánh vác trách nhiệm chăm lo cho ngôi nhà chung của chúng ta và cho mọi dân tộc. không thể đàm đạo về Trung Quốc với một vị giáo hoàng vốn là một tu sĩ dòng tên mà lại không nhắc đến Matteo Ricci, một tu sĩ dòng tên thế kỷ thứ 17, đã dành phần lớn đời mình sống ở Trung Hoa. Kinh nghiệm của cha Ricci cho chúng ta thấy cần phải đối thoại với Trung Quốc vì đây là cả một sự tích lũy về minh triết và lịch sử. Bày tỏ niềm ngưỡng mộ đối với đất nước này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh Ngài thật sự quý trọng Trung Hoa. Vì thế, không có vấn đề e ngại đối với nước lớn này. Trên bình diện những mối quan hệ quốc tế, đây là một thách đố lớn đối với việc giữ được sự bình ổn. Vì thế, cần phải đối thoại, nghĩa là không thỏa hiệp, nhưng cùng nhau xây dựng. Đề cập đến việc dân số Trung Quốc đang già đi, Đức Thánh Cha nói, tình trạng không có con quả là nhức nhối và nhìn nhận Trung Quốc đã có thay đổi về chính sách gia đình. Trước những khó khăn này, Đức Thánh Cha nhắc lại đề nghị Trung Quốc hãy tiến triển theo đường của mình, cần nhận lấy trách nhiệm đối với con đường mình đi. Đức Thánh Cha lưu ý, cần nhận lấy trách nhiệm đối với con đường mình đi, đồng thời Ngài nói rằng, các bạn đừng tỏ ra cay đắng, nhưng hãy bình tâm với con đường mình đã chọn, cả khi mắc sai lầm. Nói cách khác, mỗi dân tộc đều phải hòa giải với lịch sử của mình, nhờ đó sẽ thêm trưởng thành và phát triển. Người sống lành mạnh thì biết thương xót chính mình, chứ không sống tàn ác, bạo liệt. Một thách đố khác đối với các gia đình là cha mẹ phải xa lìa con cái vì công ăn việc làm. Đây là tình trạng ngày càng phổ biến ở Trung Quốc. Đức Thánh Cha đề nghị phải có một chủ nghĩa hiện thực lành mạnh, đó là phải chấp nhận nguyên nhân phát sinh hiện thực. Tiếp đến, phải làm việc để cải thiện hiện thực và thay đổi chiều hướng phát triển hiện thực. Từ đó, Đức Thánh Cha bày tỏ tin tưởng rằng tiềm lực phong phú của Trung Quốc ngày nay là hướng đến tương lai từ hiện tại, một hiện tại biết đặt trên ký ức về nền văn hóa được hình thành trong quá khứ của mình.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về ý nguyện truyền giáo của Đức Thánh Cha Francisco trong tháng 2 năm 2016 do An Lê trình bày.
Và các bạn thân mến, trong ngày đầu năm mới hôm nay, chúng ta hiệp ý với lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco, cầu xin cho các cơ may đối thoại và gặp gỡ giữa Đức Tin Kitô và các dân tộc Á Châu gia tăng. Trong năm 2013, số tín hữu Công giáo Âu Châu được 287 triệu, gia tăng 6,5 triệu so với năm 2005. Trong khi số tín hữu Công giáo tại Phi Châu hồi năm 2005 là 153 triệu, đã lên tới 206 triệu trong năm 2013, tức gia tăng 34%. Số tín hữu Công giáo từ 17,1% tăng lên 19%. Tại Châu Mỹ, số tín hữu Công giáo tăng 10,5% và chiếm 63% tổng số dân, trong khi tại Á Châu, số tín hữu Công giáo từ 2,9% trong năm 2005 tăng lên 3,2% trong năm 2013. Như thế, số tín hữu Công giáo Á Châu nói riêng và số Kitô hữu nói chung vẫn là thiểu số. Ngày 17 tháng 8 năm 2014, trong chuyến viếng thăm Nam Hàn, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ các giám mục thuộc Liên hội đồng Giám mục Á Châu, gồm 19 hội đồng giám mục thuộc 27 nước và 9 thành viên liên kết không có hội đồng giám mục. Ngỏ lời chào Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng Giám mục Bombay, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, đã nêu bật rằng 60% dân số toàn cầu sống tại Á Châu. Á Châu là một đại lục trẻ, trong đó đa số các dân tộc đều trẻ trung. Vì thế, trong nhiều cách thế, Á Châu là nền tảng đối với tương lai của thế giới và tương lai của giáo hội. Tuy bản chất người dân Á Châu là tôn giáo, nhưng bản chất ấy đang bị đe dọa trầm trọng bởi tinh thần tục hóa và duy vật. Tuy tâm hồn người dân Á Châu coi sự sống là thánh thiêng, nhưng các đe dọa sự sống gia tăng. Tuy người dân Á Châu tìm kiếm và đánh giá cao cộng đoàn, nhưng ý thức này đang bị đe dọa bởi chủ thuyết cá nhân. Ngày giới trẻ Á Châu đã cho thấy người trẻ Nam Hàn sinh động và hăng say chừng nào. Đại Hàn là một vùng đất, trong đó các giáo dân đã có một vai trò đặc biệt trong việc rao truyền tin mừng. Và vì thế, Đại Hàn trở thành một mô thức cho nhiều giáo hội khác. Các giám mục Á Châu cương quyết dấn thân làm cho con người của Chúa Giê-xu và sứ điệp của Ngài ngày càng được hiểu biết, yêu mến và tin theo hơn. Các giám mục sẽ làm điều đó với lời nói, cuộc sống và công việc làm. Ngỏ lời với các giám mục tại Đền Thánh Hemi, nơi 132 vị tử đạo Nam Hàn đã chết để làm chứng cho Chúa hồi thế kỷ thứ 18. Đức Thánh Cha Francisco đã khích lệ các giáo hội Á Châu linh động và có óc sáng tạo trong việc làm chứng tá cho tin mừng, qua nỗ lực đối thoại và cởi mở đối với tất cả mọi người. Đây là thách đố lớn, vì trước hết, nó đòi hỏi các Kitô hữu Á Châu ý thức sâu xa về căn tính của chính mình, có khả năng rộng mở tâm trí, có khả năng đặt mình vào trong tình trạng của người khác để hiểu họ, và chân thành tiếp đón những người mà chúng ta đối thoại. Nếu chúng ta muốn thông truyền một cách tự do, cởi mở và hiệu quả với người khác, chúng ta phải biết rõ mình là ai, điều mà Thiên Chúa đã làm cho chúng ta và điều Chúa xin chúng ta. Và để cuộc đối thoại không trở thành cuộc độc thoại, các Kitô hữu phải rộng mở tâm trí để chấp nhận các cá nhân và các nền văn hóa khác, mà không sợ hãi, vì sợ hãi là kẻ thù của các rộng mở. Tuy nhiên, vì là những người tội lỗi, tín hữu có thể gặp nhiều chướng ngại cản ngăn việc thực hiện chứng tá này. Trước hết là ánh sáng lóe mắt của khuynh hướng tương đối hóa làm lu mờ ánh quang chân lý và suy yếu căn tính Kitô. Thứ hai là khuynh hướng hời hợt bề ngoài, chạy theo các mốt thời thượng, các thứ vô ích, ít giá trị và các lo ra, thay vì tập trung vào những gì thực sự quý báu. Đây là cám dỗ thường xuyên của nền văn hóa đề cao cái phù du mau qua và cống hiến nhiều nơi giải trí và chạy trốn thực tại. Nếu không đâm rễ sâu nơi Chúa Kitô và các chân lý, Kitô hữu có nguy cơ bị gãy gập, biến việc thực thi nhân đức thành duy hình thức, và biến việc đối thoại trở thành một hình thức thương thuyết hay thỏa hiệp về những bất đồng. Cám dỗ thứ ba mà Kitô hữu có thể gặp phải là cái an ninh bề ngoài nấp sau các câu trả lời dễ dàng, có sẵn, các luật lệ hay điều khoản. Trái lại, việc đối thoại đòi buộc phải đi ra khỏi chính mình, tìm cách làm cho người khác hiểu mình, làm nảy sinh ra chứng tá và sứ mệnh. Trong nghĩa này, đức tin khiến cho chúng ta có khả năng vừa can đảm vừa khiêm tốn trong chứng tá hy vọng và yêu thương. Căn tính Kitô của chúng ta là vĩnh viễn dấn thân chỉ thờ lạy Thiên Chúa, yêu thương nhau, phục vụ nhau, và qua gương sống cho thấy chúng ta tin gì và hy vọng gì, và ai là đấng chúng ta đặt lòng tin tưởng. Đó là điều mà chúng ta được mời gọi chia sẻ một cách chân thành, liêm chính, không kiêu căng, qua việc đối thoại của cuộc sống thường ngày, đối thoại của tình bác ái và trong tất cả các dịp có thể. Căn tính Kitô phong phú, vì nó liên tục nảy sinh và được dưỡng nuôi bằng ơn thánh cuộc đối thoại của chúng ta với Chúa và các thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Nó đem lại hoa trái của công lý, lòng nhân hậu và hòa bình. Căn tính Kitô đó được thể hiện trong các chương trình mục vụ cho giới trẻ, trong việc phục vụ người nghèo và những người bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, và trong các nỗ lực vun trồng ơn gọi linh mục tu sĩ. Trong cuộc đối thoại, thách đố lớn là đặt mình vào trong tình trạng của người khác để hiểu điều họ muốn thông truyền nhưng không nói ra bằng lời. Chúng ta phải có cái nhìn thiêng liêng và kinh nghiệm cá nhân để nhìn các người khác như anh chị em và lắng nghe vượt ngoài các lời nói và hành động, điều con tim họ ước mong thông truyền cho chúng ta. Trong nghĩa này, việc đối thoại đòi hỏi phải có một tinh thần chiêm niệm đích thực, tinh thần chiêm niệm, cởi mở và tiếp đón tha nhân. Khả năng đặt mình vào trong tình trạng của người khác khiến cho chúng ta có khả năng đối thoại một cách nhân bản. Trong đó các lời nói, các tư tưởng và các vấn nạn vọt lên từ một kinh nghiệm của tình huynh đệ và tính nhân bản chia sẻ. Việc dấn thân đối thoại được xây nền trên chính cái luận lý việc nhập thể của Chúa Giê-xu. Trong Ngài, chính Thiên Chúa đã trở thành một người trong chúng ta, đã chia sẻ cuộc sống của chúng ta và đã nói thứ ngôn ngữ của chúng ta. Khi nhìn vào Đại lục Á Châu với diện tích đất đai rộng rãi, với các nền văn hóa và các truyền thống cổ xưa, chúng ta ý thức được rằng trong chương trình của Thiên Chúa, các cộng đoàn Kitô của anh em thực sự là một đoàn chiên nhỏ, nhưng được giao phó cho sứ mệnh đem ánh sáng tin mừng cho tới tận cùng bờ cõi trái đất. Với các tư tưởng trên đây trong tháng 2 này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy cầu xin cho các cơ may đối thoại và gặp gỡ giữa Đức Tin Kitô và các dân tộc Á Châu gia tăng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày bài viết của Linh Tiến Khải về việc cùng hiệp ý với lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco trong ý nguyện truyền giáo của tháng 2 này. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Ta viết những lời mời người hay ăn vào chai cơm. Ôi cơm mê Adam, ôi cơm mê kiêu căng, làm tan vỡ thiên đàng. Cơn cám dỗ miệt mài dùng giá thấp hèn bàn nắng, thôi thúc những mộng đời tìm kiếm danh lời khuyên thế. Ôi cơn mê Cain, ôi cơn mê ghen tuông, chồng chất giữa đời bao trái ngang. Cơn cám dỗ ngàn năm qua vẫn thế, xa lánh Chúa rồi con sẽ mất Chúa, chỉ còn hư vô. Xin Chúa đến chiều con qua bóng tối, xin ánh sáng lời Giê-xu dẫn lối, tìm lại tình yêu.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, phục vụ lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết, mùa chay là thời gian thuận tiện để chúng ta theo gương Đức Giê-xu tập luyện chiến đấu chống lại ma quỷ. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy, Đức Giê-xu ba lần bị ma quỷ cám dỗ, và cả ba lần, người đã chiến thắng. Có thể nói, ba cơn cám dỗ mà Đức Giê-xu phải đương đầu hôm nay, gồm tóm tất cả mọi thứ cám dỗ mà chúng ta vẫn thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Cám dỗ thứ nhất, thỏa mãn tức khắc mọi nhu cầu. Sau khi Đức Giê-xu ăn chay 40 đêm ngày, ma quỷ đề nghị người biến đá thành bánh mà ăn. Thật là một đề nghị hợp lý, đói thì phải ăn, muốn ăn thì phải có bánh. Nhưng có bánh bằng cách nào mới là vấn đề? Không phải cứ có nhu cầu là phải thỏa mãn ngay. Và nhất là không được dùng những cách không hợp đạo lý để thỏa mãn những nhu cầu của mình. Cơm bánh tượng trưng cho những nhu cầu cần thiết của con người. Nhu cầu của con người thì có nhiều, và có khuynh hướng ngày càng gia tăng. Vì thế, cơn cám dỗ thỏa mãn nhu cầu ngày càng lớn. Xuyên qua cơn cám dỗ này, ta thấy ma quỷ thật tinh khôn và hiểm độc. Với cơn cám dỗ này, ma quỷ muốn xô đẩy con người làm nô lệ cho dục vọng. Xúi dục con người chỉ tìm thỏa mãn những bản năng thấp hèn, nhằm giới hạn con người vào sự sống xác thịt. Đức Giê-xu đã vạch trần âm mưu của ma quỷ khi người cho biết con người không chỉ có đời sống thể lý, mà còn có đời sống tâm linh. Câu trả lời của Đức Giê-xu đã lật tẩy thực chất cuộc công kích của ma quỷ, muốn làm cho người lìa xa sứ mệnh của mình. Đã có lời chép rằng, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, mà còn nhờ lời Chúa nữa. Thánh Phaolô trong bài đọc 2 gửi giáo đoàn Roma cũng nói rằng, lời Thiên Chúa ở gần bạn, ngay trên miệng, ngay trong lòng. Lời đó chính là lời chúng tôi rao giảng để khơi dậy đức tin. Roma chương 10 câu 8. Đức Giê-xu đã đập tan cơn cám dỗ này bằng cách chọn lựa giữa điều tốt và điều tốt nhất, để rồi chọn điều tốt nhất theo thánh ý Thiên Chúa. Người đã nâng cao phẩm giá con người khi quyết tâm chống lại cơn cám dỗ thỏa mãn những nhu cầu thân xác, để chăm lo cho sự sống tâm linh. Cơn cám dỗ thứ hai là muốn có quyền lực thống trị. Ma quỷ biết Đức Giê-xu muốn cứu độ loài người, nên đề nghị tặng người tất cả các nước trên trần gian này. Có lẽ nhiều người nghĩ rằng đề nghị của ma quỷ là hợp lý. Cứ có quyền thống trị trên hết mọi nước, rồi nói gì người ta chẳng nghe, bảo gì người ta chẳng làm. Đức Giê-xu sẽ không phải mất công chịu đau khổ, chịu chết. Chỉ cần quỳ xuống thờ lạy ma quỷ, vua quan dân chúng các nước sẽ răm rắp tuân theo Đức Giê-xu. Quyền lực là một cơn cám dỗ muôn đời của nhân loại. Từ ngàn xưa, vua chúa các nước đã không ngừng gây chiến để tranh giành quyền lực. Ngày nay, trong các cuộc chiến mới, người ta không còn giết nhau bằng gươm đao, súng đạn, nhưng bằng quyền lực kinh tế, bằng khoa học, bằng kỹ thuật. Tuy êm đềm, nhưng cuộc chiến vô cùng khốc liệt. Cơn cám dỗ về quyền lực thống trị không những không suy giảm mà còn mãnh liệt hơn nữa. Qua cuộc cám dỗ này, ta thấy ma quỷ thật tinh vi và nham hiểm. Với cơn cám dỗ này, ma quỷ muốn biến con người thành nô lệ cho tham vọng, nô lệ cho ma quỷ. Vì ham hố chức quyền, vì mưu cầu danh vọng, mà đánh mất tự do của mình, con người cam tâm làm nô lệ cho ma quỷ. Vì tham vọng mà con người đánh mất chính mình. Đức Giê-xu vạch trần âm mưu đen tối của ma quỷ khi cương quyết chối từ danh vọng quyền thế. Qua đó, người chỉ cho ta con đường duy nhất phải theo, đó là thờ phượng Thiên Chúa. con đường cứu độ duy nhất, như lời của ông Môi-se nói với dân Israel trong bài đọc 1, chính là phổ phục trước tôn nhan Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Và trong bài đọc 2 của Thánh Phao-lô gửi giáo đoàn Roma, vì tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát. Chỉ có thờ phượng Thiên Chúa mới đem đến cho con người tự do đích thực, tự do trong tâm hồn, không bị nô lệ vào bất cứ một tham vọng nào. Cám dỗ thứ ba là thử thách Thiên Chúa. Satan đã xúi Đức Giê-xu thử thách quyền năng Thiên Chúa. Xúi Đức Giê-xu vận dụng quyền năng Thiên Chúa để mở một con đường tắt mà hoàn thành sứ mạng của người. Nếu Đức Giê-xu nhảy từ đỉnh cao của đền thờ xuống mà an toàn, thì tất nhiên mọi người sẽ theo người. Với cơn thử thách này, ta thấy ma quỷ thật khéo léo và tham độc. Với cơn cám dỗ này, ma quỷ đẩy con người vào nô lệ cho cuồng vọng, điên cuồng đến nỗi chống lại Thiên Chúa, dùng Thiên Chúa để phục vụ cho những ước vọng ngông cuồng của mình. Đức Giê-xu đã vạch trần âm mưu của ma quỷ. Ngài nói, đã có lời chép rằng, ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Đức Giê-xu không theo con đường tắt Sa-tan đề nghị. Người đã không thử thách Thiên Chúa, nhưng hoàn toàn tin tưởng và phó thác trọn vẹn cho Thiên Chúa. Thật vậy, từ nay mọi kẻ tin vào người sẽ không phải thất vọng. Roma chương 10 câu 11. Người đã chỉ cho chúng ta con đường của người con hiếu thảo. Người con hiếu thảo tin cậy phó thác và luôn làm theo ý cha, chứ không bao giờ dám thách thức cha. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày nay, những cơn cám dỗ của ma quỷ vẫn như những chiếc bẫy giăng ra để trói buộc con người trong vòng nô lệ của tội lỗi. Đôi khi, trong cuộc sống, vì cơm ăn, áo mặc, danh vọng, tiền của, quyền uy, thế lực, có người để làm giàu cho bản thân mình, đã bán rẻ lương tâm, chà đạp mọi quy luật của đạo đức. Có người vì danh vọng, quyền lực, sẵn sàng giết hại người khác để đạt được mục đích của mình. Những cám dỗ ấy liên tục xảy ra trong cuộc sống chúng ta. Cũng có khi chúng ta phải đối diện với cám dỗ của khủng hoảng niềm tin. Đó là cơn cám dỗ nặng nhất, khi nghĩ rằng Chúa bỏ rơi ta. Cũng có thể là cơn cám dỗ của khuynh hướng vô thần. Nếu có một Thiên Chúa tốt lành, thì con đâu có gặp thử thách như vậy. Tại sao người không làm phép lạ để cắt khỏi con những khổ đau con đang gánh chịu? Tại sao Chúa lại để cho con mắc bệnh này mà không phải người khác? Đây cũng là những thách đố cho đời sống đức tin của mỗi người chúng ta trước những nghịch cảnh của cuộc sống. Ước mong trong mùa chay thánh này, chúng ta biết khiêm tốn phó thác bản thân mình trong bàn tay Thiên Chúa, trong mọi cơn thử thách và cám dỗ. Và ngay cả khi yếu đuối sa ngã, mong sao chúng ta can đảm đứng lên, vững tin vào lòng Chúa khoan dung và tha thứ. Amen.
Năm chờ lúc con được rào sang, ra diệt những lời mời, hạnh phúc xây bằng kho lẫm, ôi cơn mê cao xa, say sưa bên xa hoa, làm sao cứu linh hồn. Cơn cám dỗ nằm chờ, chờ lúc khôn cùng khổ đau, răng kín nỗi ngại ngùng, từ trôi neo đường thất giá. Ôi cơn mê buông xuôi, câu xin vâng phôi phai, còn đâu hướng về đỉnh cao. Cơn cám dỗ ngàn năm qua vẫn thế, xa lánh Chúa rồi vẫn sẽ mất Chúa, chỉ còn Chúa đến dìu con qua bóng tối, xin ánh sáng lời Giêsu dẫn lối, tìm lại tình yêu. Xin Chúa đến dìu con qua bóng tối, xin ánh sáng lời Giêsu dẫn lối, tìm lại tình yêu. Xin Chúa đến dìu con qua bóng tối, xin ánh sáng lời Giêsu dẫn lối, tìm lại tình yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Cho trần gian mẹ thay Chúa nuôi con vẹn tròn, để con nên người và nên con Chúa. Mẹ cha đã hy sinh vì con, tìm hạnh phúc gia đình ấm êm. Xin Chúa ban cho mẹ nhiều ơn, để xứng đáng niềm mong trong nhà. Lòng con hằng nguyện xin thiết tha, cho muôn người thảo kính mẹ cha. Xin Chúa ban cho cha nhiều ơn, để kiên vững dìu dắt gia đình. Lòng con hằng nguyện xin thiết tha, cho muôn người thảo kính mẹ cha.
Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện cổ tích thuật lại rằng, một hôm, mặt trời, gió và mặt trăng đến ăn tối tại nhà của bác sấm sét và cô tia chớp. Còn mẹ của họ là vì sao thì ở nhà. Mặt trời và gió rất tham lam và luôn chỉ nghĩ đến bản thân mình. Trong bữa ăn, họ ăn rất nhiều và không nghĩ gì đến người mẹ đang ở nhà cả. Còn mặt trăng, mỗi một món ăn, cô lại để dành mang về cho mẹ một ít. Khi bọn họ trở về nhà, vì sao đã hỏi? Các con yêu quý, ở đó, họ cho các con ăn những thứ gì? Con ăn được rất nhiều món ngon mẹ ạ, và con đã ăn hết tất cả phần của mình, mặt trời trả lời. Con cũng đã ăn rất nhiều mẹ ạ, ăn hết tất cả, gió nói. Còn mặt trăng, cô lấy tất cả những gì đã để dành cho mẹ ra, dọn lên bàn và mời vì sao ăn. Và họ đã có một bữa ăn, không chỉ đầy những thức ăn ngon, mà còn đầy cả lòng yêu thương nữa. Vì sao rất buồn, vì mặt trời và gió đã sống như vậy. Bà nói, mặt trời, con trai của ta. Con chỉ luôn nghĩ đến mình, chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình, mà chẳng bao giờ nghĩ đến người khác. Sau này, sẽ không có ai muốn gần gũi và yêu quý con đâu. Con sẽ trở thành một con người nóng bỏng, gay gắt, để rồi tất cả mọi người, mỗi khi nhìn thấy con, đều phải che mặt lại. Còn con, gió yêu quý, con rất tham lam, con luôn sống cho bản thân mình, sẽ không có ai yêu quý con cả, và mọi người luôn tránh xa con. Mặt trăng yêu quý của ta, con thật là một người chu đáo, ngoan ngoãn, hiếu thảo. Con sẽ trở nên trong sáng, mát dịu. Tất cả mọi người rồi sẽ yêu quý con. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện ngắn trên gửi đến cho chúng ta một thông điệp. Sống, cần phải biết quan tâm đến người khác. Trong bữa tiệc, cô mặt trăng đã nhớ đến mẹ và đã để dành những món ăn ngon cho mẹ. Còn mặt trời và gió chỉ chú tâm ăn hết phần của mình. Vì thế, cô mặt trăng không chỉ được mẹ khen ngợi, vì đã biết sống quan tâm đến người khác, mà còn trở thành gương sáng cho các anh em của mình. Khi sống quan tâm đến người khác, cô mặt trăng đã đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là mùng 2 Tết, giáo hội kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. Họ là những người mà Thiên Chúa gửi đến để nuôi dưỡng và giáo dục chúng ta. Vì thế, chúng ta phải biết ơn và nhớ đến những công lao vất vả ấy. Sự biết ơn và nhớ đến ấy cần được thể hiện ra hành động. Những người con cần biết sống hiếu thảo với cha mẹ, quan tâm hỏi han và chăm sóc cha mẹ. Không chỉ nhớ đến và quan tâm đến cha mẹ khi ốm đau, già nua, mà còn phải biết lo cho cha mẹ khi họ đã qua đời, qua việc xin lễ, cầu nguyện cho cha mẹ, ông bà tổ tiên. Thế nhưng, chuyện ở đời có rất nhiều trái ngang và các cớ. Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, nhưng con nuôi mẹ con kể từng ngày. Có một câu chuyện kể rằng, có hai vợ chồng kia nuôi mẹ già lâu năm, và đến độ chán ngấy, vì mẹ già thường lắm điều, lẩm cẩm, ăn nhiều, nói nhiều, lẫn tha lẫn thận, nay ốm mai đau. Họ bèn nghĩ ra một cách là, đan một cái rọ, đưa mẹ đi thật xa cho khuất mắt. Sáng sớm hôm đó, khi hai vợ chồng khệ nệ đưa mẹ ra đi, chưa ra khỏi ngõ, thì đứa con 3 tuổi trong nhà gọi giật lại. Ba má nhớ đem cái rọ về cho con nhé. Để mai mốt ba má già, con cũng bỏ vào cái rọ gánh đi bỏ, khỏi phải mất công đan rọ nữa. Lúc đó, hai vợ chồng nhìn nhau và tuôn trào nước mắt. Câu chuyện thật đơn sơ, nhưng cũng để lại cho mỗi người những ấn tượng về trách nhiệm làm con đối với cha mẹ. Nhiều khi chúng ta phải chăm sóc cha mẹ, than cực than khổ, nhưng tại sao chúng ta không nghĩ lại những tháng năm còn thơ bé, được mẹ bồng ẵm trên tay, được bú no bầu sữa mẹ. Vì thế, hãy sống hiếu thảo với cha mẹ, và hết lòng lo cho cha mẹ. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống quan tâm đến người khác, đặc biệt là đối với cha mẹ chúng con. Xin Chúa ban sức khỏe, bình an và ân sủng cho ba mẹ chúng con trong năm mới này. Amen.
Sức sống y như dòng sông, thấm vào đời con chứa chan. Con lớn khôn trong ân tình mẹ, con lớn khôn trong ân tình cha, trọn đạo hiếu con luôn phụng thờ. Kính yêu cha mẹ là luật của Chúa, nguyện xin Chúa cho cha mẹ con được vui thấy con hiền cháu ngoan. Xin Chúa ban cho mẹ nhiều để xứng đáng hiền ngoan trong nhà. Lòng con hằng nguyện xin thiết tha cho muôn người thảo kính mẹ cha. Xin Chúa ban cho cha nhiều ơn để kiên vững yêu dắt gia đình. Lòng con hằng nguyện xin thiết tha cho muôn người thảo kính mẹ cha. Chúa ban cho mẹ nhiều ơn để xứng đáng hiền mẫu trong nhà. Lòng con hằng nguyện xin thiết tha cho muôn người thảo kính mẹ cha. Xin Chúa ban cho cha nhiều ơn để kiên vững dìu dắt gia đình. Lòng con hằng nguyện xin thiết tha cho muôn người thảo kính mẹ cha.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.